Express.
Mọi người thích chiếc xe rác này chứ? Đó là để vinh danh Joe Biden và Kamala Harris.
Ông Donald Trump nói khi ló đầu khỏi chiếc xe chở rác. Chiếc xe to, có dòng chữ xanh đề, Trump, khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại.
We will make America great again.
Hành động này được cho là đáp trả phát ngôn của Tổng thống Joe Biden cách đó vài ngày. Theo The Hill, khi cuộc bầu cử đang vào giai đoạn nước rút, chiêu trò của cựu Tổng thống đã nhanh chóng lan truyền, khiến chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris gặp nhiều tranh cãi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đáp trả đối thủ bằng các hành động cụ thể thu hút dư luận. Cựu Tổng thống được các tờ báo Mỹ nhận định là rất giỏi trong việc thao túng truyền thông. Với kinh nghiệm từng là một ngôi sao truyền hình thực tế, ông Trump luôn biết cách hướng sự chú ý về mình. Hãy cùng nhìn lại những lần đáp trả đối thủ gây xôn xao của ông trong chiến dịch tranh cử lần này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên là vụ làm việc tại McDonald's. Vào tháng 8, tại một trạm dừng chân ở Las Vegas, trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Harris kể lại rằng, thời còn sinh viên, bà từng đi làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh của McDonald's để kiếm tiền tiêu vặt. Theo AP, việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân giúp Phó Tổng thống có thể gắn kết với những người thuộc tầng lớp trung lưu. Bởi theo thống kê của McDonald's, cứ 8 người Mỹ thì sẽ có một người từng làm việc tại chỗ thức ăn nhanh này. Dana Brown, giám đốc điều hành trung tâm phụ nữ và chính trị tại Pennsylvania, tại Đại học Chatham, nhận xét rằng Harris đang cố gắng chứng minh bà là một con người toàn diện, chứ không chỉ dừng lại ở những đề xuất chính sách. Hai tháng sau đó, ông Donald Trump bày tỏ thái độ đáp trả lại thông tin này. Trước hết, ông Trump bày tỏ nghi hoặc về việc bà Harris từng làm việc bán thời gian tại chuỗi thức ăn nhanh này. Dù vậy, ông không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho luận điểm của mình. Sau đó không lâu, Donald Trump đã liên hệ với một cửa hàng ở Pennsylvania, bày tỏ mong muốn phục vụ khoai tây chiên cho người dân trên những chiếc xe lưu động trước khi tiến hành trả lời phỏng vấn. Theo ông Bruce Newman, giáo sư về đạo đức kinh doanh và tiếp thị tại trường kinh doanh Green House, cũng như bà Harris, Trump đang xây dựng một hình ảnh thân thiện hơn với công chúng bằng cách mỉm cười và đeo tạp dề thay vì mặc vest. Sau khi phục vụ những túi đồ ăn mang về cho những người ở làn đường lái xe, ông Trump nhoài người ra khỏi cửa sổ, vẫn đeo tạp dề để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông ở bên ngoài.
Hello, how are you?
Cả hai ứng cử viên chính đều đang tìm cách mở rộng sự hấp dẫn của mình đối với tầng lớp đông đảo trong công chúng và McDonald's đại diện cho một bộ phận lớn tầng lớp lao động phổ thông. Tuy nhiên, việc Donald Trump phục vụ ở McDonald's không chỉ có ý nghĩa đơn giản là kéo dần tình cảm giữa ông và các cử tri ở tầng lớp bình dân, mà sâu xa hơn, ông muốn tấn công vào lời nói của bà Harris. Hành động của Trump được Adam Galinsky, giáo sư về lãnh đạo và đạo đức tại trường kinh doanh Columbia, nhận xét là một động thái chính trị rất khôn ngoan và thông minh. Việc cựu Tổng thống Donald Trump phục vụ khoai tây chiên ở một cửa hàng McDonald's nhanh chóng dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều người đã tẩy chay McDonald's khi sự kiện của Trump diễn ra. Các tìm kiếm trên Google về tẩy chay McDonald's đã tăng đột biến. Và một số người dùng Twitter đã thề sẽ không quay lại chuỗi cửa hàng này. Lý giải cho hành vi này, ông Chris Heidegg, giáo sư tiếp thị tại trường kinh doanh Freeman, cho biết bởi lẽ tên thương hiệu phải luôn gắn liền với một cử tri cố định. Chris cũng nhận xét rằng hành động đồng ý hợp tác với Trump của McDonald's là quá liều lĩnh, trong khi trước đó tập đoàn này đã lên tiếng: "Chúng tôi tự hào vì những kỷ niệm đẹp của Harris khi làm việc dưới vòng cổng vàng." Trước đó vào tháng 8, Trump đã tung một đòn đáp trả chính sách của bà Harris bằng việc xuất hiện bất ngờ ở biên giới. Điều đáng nói là, ông làm điều này ngay ngày bà Harris chuẩn bị có bài phát biểu chấp nhận chính thức tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Biên giới luôn là một trong các ưu tiên chính sách của ông Trump. Hôm đó là ngày 22 tháng 8, cựu Tổng thống đến thăm bức tường biên giới ở Arizona. Tham gia chuyến thăm biên giới là những bà mẹ đau buồn vì mất người con trong giai đoạn nắm quyền của ông Biden, mà nghi phạm là những người nhập cư bất hợp pháp. Mục đích của Donald Trump là lặp lại thông điệp cứng rắn về an ninh biên giới. Tôi nói là đóng cửa biên giới, với mục đích cuối cùng là làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.
Bà ấy muốn mở cửa biên giới, bà ấy muốn đất nước mở cửa cho bọn tội phạm vào đây hãm hiếp và cướp bóc. Tôi không hiểu tại sao bà ta lại muốn như thế.
so they can come in and rape and pill.
Ông Paul Pratt, chủ tịch công đoàn biên phòng, người đi cùng ông Trump giới thiệu. Bên phải tôi là thứ mà chúng tôi gọi là bức tường Trump. Đây là bức tường được xây dựng dưới thời Tổng thống Trump. Bên trái tôi, chúng tôi có thứ mà chúng tôi gọi là bức tường Kamala. Nó chỉ nằm đó, không làm gì cả. Trump đã để những bà mẹ mất con lên tiếng về vấn đề biên giới nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn biên giới và ngăn cấm người nhập cư. Tôi thực sự muốn mọi người cân nhắc đến tầm quan trọng của việc kiểm soát biên giới vì chúng ta đang mất đi những người vô tội bởi tội ác Tây Đình. Một người mẹ có con mất tại biên giới lên tiếng với trang CBS News. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ tin tưởng Trump hơn Harris trong việc giải quyết vấn đề biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Trước chuyến viếng thăm của Donald Trump, bà Kamala Harris đã cho rằng đây là trò chơi chính trị của ông Trump. Hành động này bị Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích là đã lợi dụng chuyến thăm biên giới phía Nam ở Arizona khi bà cố gắng đảo ngược tình thế chính trị đang gặp nhiều bất lợi của mình. Bà cũng chỉ ra rằng lần viếng thăm này của ông Trump cho thấy ông ta thích tranh cử dựa trên một vấn đề thay vì giải quyết một vấn đề. Theo bài báo của BBC, người dân ở khu vực biên giới không có niềm tin vào Harris và vì thế cuộc khủng hoảng biên giới là điểm yếu lớn của Harris. Nói về hành động này của Donald Trump, các diễn giả tại hội nghị đã cáo buộc ông sử dụng tình hình biên giới làm cơ sở cho việc tranh cử bằng cách làm xấu đi hình ảnh người nhập cư. Nhiều người dân ở thành phố biên giới cũng cho rằng ông ta chỉ coi biên giới và nhập cư là một cơ hội chính trị để khai thác, thay vì là một vấn đề cần giải quyết. Những cuộc viếng thăm vùng biên giới của ông Donald Trump ít nhiều đem lại khởi sắc. Theo trang Guardian, cuộc thăm dò của New York Times, Siena College công bố ngày 23 tháng 9 cho thấy Trump dẫn trước Harris 5 điểm, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với tháng 8. Sự kiện tiếp theo là di chuyển bằng xe chở rác để bác bỏ luận điểm của ông Joe Biden. Mọi người thích chiếc xe rác này của tôi chứ? Đây là sự vinh danh cho Kamala và Biden đấy. Theo The Guardian, màn kịch này là đáp trả lại cựu Tổng thống Joe Biden. Cụ thể, trong lần ra mắt ở Madison Square Garden, trước buổi phát biểu của ứng viên Đảng Cộng Hòa là phần khuấy động sân khấu của danh hài Tony Hinchcliffe. Tại đây, Tony đã có nhiều phát ngôn gây tranh cãi như gọi đảo Puerto Rico là một hòn đảo nổi rác rưởi.
There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
Những bình luận này đã gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội, làm nổi bật bối cảnh chính trị nhạy cảm khi cử tri Puerto Rico đóng vai trò quan trọng ở các tiểu bang chiến trường, quan trọng như Pennsylvania. Theo tờ Economy, Tổng thống Joe Biden dù đã rời xa chiến trường tranh cử nhưng vẫn lên tiếng trong sự việc này. Rác rưởi duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông ấy. Phát ngôn này ngay lập tức khiến những người thuộc đảng Cộng hòa phẫn nộ. Dù Nhà Trắng sau đó cho biết, Tổng thống đưa ra những nhận xét đối với diễn viên hài Tony Hinchcliffe không liên quan đến hàng chục triệu người ủng hộ ông Trump. Những phát biểu của Tổng thống mâu thuẫn với bài phát biểu gần như đồng thời của Phó Tổng thống Kamala Harris bên ngoài Nhà Trắng. Trong đó bà kêu gọi đối xử tôn trọng với người Mỹ có hệ tư tưởng khác biệt. Trong cơ hội khi phát ngôn của Tổng thống Joe Biden gặp nhiều tranh cãi, ngày 31 tháng 10, ông Donald Trump đã chuẩn bị một chiếc xe chở rác khổng lồ. Trên xe có dòng chữ Trump khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, một khẩu hiệu quen thuộc của cựu Tổng thống. Sau khi xuống phi cơ riêng, Donald Trump xuất hiện với một chiếc áo phản quang màu cam, đồng phục cho công nhân thu gom rác. Rồi ông leo lên chiếc xe rác, di chuyển đến Green Bay cho buổi meeting tiếp theo. Giữa đường, ông ta ló đầu ra khỏi chiếc xe rác và trả lời phóng viên như hồi ông làm phục vụ tại xe khoai tây chiên của McDonald's.
Tôi yêu Puerto Rico và Puerto Rico cũng yêu tôi.
Thậm chí, Trump vẫn giữ chiếc áo cam đồng phục này cho đến khi bước lên sân khấu. Theo tờ Guardian, trong bài phát biểu 90 phút của mình, Donald Trump mở đầu bằng việc nhấn mạnh mình không hề nói người Mỹ, coi người Mỹ là cỏ rác.
Tôi bắt đầu bằng việc nói rằng 250 triệu người Mỹ không phải là rác rưởi.
Ông không nói rõ vì sao lại là con số 250 triệu, nhưng có vẻ như đó là toàn bộ dân số Mỹ, trừ đi những người đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, theo trang The Guardian. Cựu Tổng thống tiếp tục nhấn mạnh, tuần này bà Kamala đã so sánh những đối thủ chính trị của mình với những kẻ giết người hàng loạt, độc ác nhất trong lịch sử. Và giờ đây, khi kêu gọi cho chiến dịch của Kamala tối qua, Joe Biden gian dối, cuối cùng đã nói những gì ông ta và bà ấy thực sự suy nghĩ về những người ủng hộ chúng ta. Ông ta đã gọi chúng ta là rác rưởi. Không đời nào, ông Trump cũng một lần nữa cố gắng tạo khoảng cách với diễn viên hài Tony Hinchcliffe người đã gây ra sự thị phi. Tôi không biết gì về diễn viên hài đó, Trump nói. Tôi không biết anh ta là ai. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Cựu trợ lý của Trump, Alyssa Farah Griffin, nêu quan điểm trên mạng xã hội X rằng liệu đó có phải là một chiêu trò hiệu quả không? Không, ông ấy cho rằng cử tri nghe thấy từ rác rưởi và sẽ nghĩ ngay đến việc ông Biden nói hớ. Nhưng thảm họa Puerto Rico trong chiến dịch tranh cử của Trump lại in sâu hơn trong tâm trí mọi người. Một thất bại toàn tập, Alyssa nhận xét, đây là một chiến dịch ngu ngốc nhất tôi từng thấy. Tommy Vitor, cựu nhân viên của Barack Obama, đã trực tiếp chỉ trích Chris LaCivita, người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, gọi đó là một kế hoạch thiên tài với mục đích giữ cuộc tranh cãi về Puerto Rico tồn tại trên báo chí thêm một ngày nữa. Sunny Hostin, người dẫn chương trình truyền hình của The View cho rằng, đừng cố lập luận rằng ông ta là nạn nhân. Đây là trò thao túng tâm lý gaslighting ở mức 10. Hostin nói trong khi mặc một chiếc áo có dòng chữ Proud Puerto Rico, tự hào Puerto Rico. Nhiều tờ báo cho biết vụ việc Puerto Rico có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sắp tới. Dù chiến dịch tranh cử của ông Trump đã có động thái hạ nhiệt căng thẳng. Cụ thể, tờ báo lớn nhất của Puerto Rico, El Nuevo Dia, đã ủng hộ Harris và kêu gọi 5 triệu người Puerto Rico sinh sống tại các tiểu bang bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Những cứu vãn của ông Donald Trump bằng việc sử dụng xe chở rác dường như không đem lại hiệu quả. Sarah Hayes, nhà báo, người dẫn chương trình cho biết.
Tôi nghĩ rất đáng buồn khi ông ấy lôi kéo những cái người lao động bằng xe rác hay ở McDonald's. Những cái người này sẽ là đối tượng tổn thương nhiều nhất khi ông ấy thắng. Ông ấy sẽ khiến hàng triệu người thất nghiệp, hầu hết là công nhân. Vào năm 2025, điều này thậm chí còn tệ hơn.
Joey Bennell, cộng tác viên chính trị của đài CBS, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, chia sẻ.
Các cử tri sẽ quyết định điều này trong vài ngày tới, nhưng tôi nghĩ đây thực sự là một luận điểm kết thúc rất thuyết phục cho ông ấy, và chắc chắn là cái điều mà tôi nghĩ ông ấy cũng không ngờ tới.
Khi cuộc đua đang đến hồi gay cấn, các cuộc thăm dò vẫn cho thấy đây là một cuộc đua rất xích sao. Mới nhất, một cuộc khảo sát do công ty thăm dò dư luận lớn của Mỹ, Rasmussen Response, cho thấy Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu ở Pennsylvania và Bắc Carolina. 49% cử tri ở Pennsylvania bầu cho ông Trump, và 47% sẽ bỏ phiếu cho Harris. Rasmussen cho biết điều tương tự cũng xảy ra ở Nevada, nơi Trump cũng dẫn trước 2 điểm với cùng tỷ lệ phần trăm. Tại Bắc Carolina, tiểu bang dao động duy nhất trong cuộc bầu cử này mà Trump giành chiến thắng vào năm 2020, Trump hiện dẫn trước 3 điểm với 50% so với 47% của Harris. Tuy nhiên, tính trên phạm vi toàn quốc, theo đơn vị tổng hợp thăm dò của Phái 38, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với khoảng cách xích sao 1,4 điểm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.